Bích Dao sững người, nghĩ quả nhiên như vậy. Bây giờ, điều quan trọng hơn cả là cần phải tìm ra đường thoát khỏi chỗ này. Lập tức hỏi: "Ngươi tìm thấy rồi à?" Trương Tiểu Phàm khe khẽ lắc đầu. Hai người nhìn nhau, Bích Dao không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Chúng ta trước hết tìm đường đã." Sinh tử trước mặt, Trương Tiểu Phàm lặng yên gật đầu. Lập tức, hai người cùng nhau tìm kiếm trong sơn động đó, từng ly từng tí, xem xét mỗi một bức tường, mỗi một khe hở. Trương Tiểu Phàm thậm chí bất chấp Tích Dao phản đối kịch liệt, tiến hành kiểm tra một lượt cả hai pho thần tượng tôn kính U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương. Thế nhưng cũng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì. Đến khi bọn họ gặp lại nhau phía trước bộ khô lâu, nhìn thấy đối phương khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu, sắc mặt ảm đạm, Bích Dao giọng chua chát nói: "Lẽ nào chúng ta phải chết ở chỗ này sao?" Trương Tiểu Phàm cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt hắn ra sao. Bích Dao cũng trầm ngâm. Đột nhiên, hình bóng cái chết bao trùm lên tính mạng của hai người trẻ tuổi bọn họ. Rất lâu, trong bầu không khí tịch mịch, trong khi hai người chẳng ai nói gì, Trương Tiểu Phàm đột ngột đứng phắt dậy, xoay mình bước đi. Bích Dao kinh hãi nói: "Ngươi làm gì thế?" Trương Tiểu Phàm nghiến răng nói: "Ta tìm lại một lần nữa, nhất định phải có đường ra. Chúng ta nhất định không thể chết ở nơi này." Và trong lòng hắn còn có một câu vẫn chưa nói ra, vang vọng mãi trong đó không thôi: "Ta nhất định phải gặp lại Linh Nhi sư tỷ, dù có chết cũng phải được chôn trên đại trúc phòng." Bích Dao chẳng hề động đậy, chỉ ngồi trên bình đài nhìn Trương Tiểu Phàm gương mặt nghiêm trọng. Vào giây phút sinh tử này, trên đó bừng lên đầy ham muốn được sống rất là mãnh liệt, đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Một lần, hai lần, ba lần, rồi lại bốn lần, Bích Dao không nhớ rõ Trương Tiểu Phàm quả thật đã ra vào gian thạch thất này bao nhiêu lần. Lần nào hắn cũng hoài công vô ích. Thế nhưng hắn không ngờ vẫn chẳng nản lòng, cũng không biết tại sao tính khí hắn quật cường đến thế. Có lẽ ý chí cầu sinh của hắn rất là mạnh mẽ. Hắn liên tục không ngừng tìm kiếm lối ra, liên tục, liên tục. Đến khi cước bộ của hắn bắt đầu loạn choạng, đến khi hắn chẳng còn khí lực, đến khi hắn đi đến bên cạnh Bích Dao, thân hình run run, nặng nề ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bích Dao run run nhìn coi, lưỡng lự một lúc rồi bước qua, lật người hắn lại, thăm dò một lượt, biết không đáng ngại. Chỉ là hắn mệt mỏi quá độ, lại thêm đói khát, cho nên mới ngất đi. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thế nhưng nàng lại đột nhiên ngẩng người ra, đối với chính mình, ở sâu trong lòng tự hỏi một câu: "Ta vì cái gì mà thấy thanh thản? Vì sao hắn vô sự thì ta thở phào nhẹ nhõm?" Ý niệm này như lưỡi chớp điện xẹt thoáng qua trong đầu nàng. Nàng nhìn hắn trìu mến. Giờ đây trên khuôn mặt non trẻ của thiếu niên này, do bị thương cộng thêm đói khát mà trở nên tiều tụy, đôi môi khô đến nứt nẻ. Bích Dao nhẹ nhàng đặt hắn xuống, chăm chăm nhìn hắn một lúc, rồi khe khẽ nói: "Đã như chúng ta nhất định phải chết cùng ở nơi này, ta không tưởng chỉ là một người sớm vậy. Ít ra có một người bầu bạn cũng tốt chứ." Nàng bước ra, đi qua cửa động, đến bên cái đầm nhỏ, lấy ít nước rồi trở lại, rồi đem ra chút lương khô hòa vào nước, cho vào miệng Trương Tiểu Phàm. Không ngờ Trương Tiểu Phàm có lẽ do hôn mê, ngay cả một chút lương khô cũng không ăn, chỉ là mơ mơ hồ hồ uống một chút nước bên trong túi nước của Bích Giao. Thế nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Hơn nửa ngày bận rộn, Bích Giao cũng thấy mệt. Nhìn thấy tình trạng của Trương Tiểu Phàm hình như đã ổn định lại, nàng cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ một giấc không biết bao lâu, đến khi Bích Giao tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm nằm khi nãy. Chỉ thấy hắn yên ổn nằm đó, không chút động đậy, đang ngủ ngon giấc, nên nàng thấy yên lòng, không kìm được nói nhỏ trong miệng một câu: "Không khác nào một con heo chết." Nói xong cũng không khỏi tủm tỉm cười. Hình như tâm tình nàng cũng tốt hơn khi nhìn thiếu niên này. Ngay cả cái chết chóc đang đợi phía trước không xa, nàng cũng tạm thời quên mất. Chỉ là nàng đột nhiên phát giác rằng Trương Tiểu Phàm tuy đang ngủ say, nhưng sắc mặt lại đỏ lên. Có gì đó không phải, nàng liền đưa tay ra dò xem. Vừa động vào liền cảm thấy rất nóng, tức thì kêu lên một tiếng. Nàng không nghĩ nổi rằng Trương Tiểu Phàm sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại ngay lúc này phát sốt. Những người trong đạo tu chân nói chung, thân thể tự nhiên cường tráng, lúc thường thì bách bệnh bất sinh. Nhưng Trương Tiểu Phàm mấy ngày liền thọ trọng thương, tâm lực hao tổn vô cùng, thân thể cũng bị yếu đi rất nhiều. Cuối cùng thì ở trong tích huyết động, lại không mang thân thể tính mạng để tìm lối ra, kiệt sức mà ngất đi nên phát sốt. Nhìn bệnh tình của hắn quả không nhẹ, qua một thời gian lâu cũng chưa bớt sốt. Trong sơn động, Bích Giao không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi. Bích Giao bó tay vô cách, chỉ biết lấy nước lạnh làm giảm nhiệt cho hắn, xong lại cũng không có tác dụng. Về sau, Trương Tiểu Phàm vẫn không bớt sốt, thình lình mở miệng nói nhảm. Bích Giao nóng nảy, lo rầu trong lòng. Nghĩ tới sau này chỉ còn lại một mình cô lẻ đơn chết trong hang độc tịch mịch này, một câu nói nhảm của Trương Tiểu Phàm lúc này nào sợ một tiếng khò khè, so với ngày sau khi sắp chết thì hồi như một tiếng tiên nhạc. Nhưng bất cứ phương pháp nào Bích Giao cũng đã nghĩ hết, kỳ thật cũng đã lấy nhiều nước đem lại. Ở trong hang động này, một, không thầy thuốc; hai, không dược thảo, làm sao mà chữa trị được. Bệnh tình Trương Tiểu Phàm mỗi ngày càng thêm nặng, mức độ nói nhảm càng nhiều hơn. Một ngày nọ, Bích Giao canh chừng ở bên mình Trương Tiểu Phàm đang hôn mê bất tỉnh, lòng nóng như thiêu. Đột nhiên thấy hắn trở mình, toàn thân co rút lại, trong cơn mê sảng la lên rằng: "Quỷ! Quỷ!" Rồi chợt nghiến răng: "Ngươi giết cha mẹ ta, giết hết toàn bộ người trong thôn của ta, ta liều mạng với ngươi!" Bích Giao la hoảng lên, lập tức ôm chầm lấy hắn, luôn miệng nói: "Không có, không có đâu, nơi đây không có quỷ." Cũng không biết có phải là do lời nói của nàng có tác dụng mà Trương Tiểu Phàm từ từ yên tĩnh lại. Nét sợ hãi trên mặt cũng dần dần tan mất. Nhưng theo đó lại biểu hiện thần sắc đau lòng, tuyệt vọng. Hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, miệng nói nho nhỏ:
"Sư tỷ, sư tỷ, người không hề để ý tới đệ. Đệ nghĩ không thèm để ý tới đệ."
Bích Dao ngẩn người ra, trong lòng bỗng nhiên chua chát, xong cũng không biết dũng khí ở đâu ra, dịu dàng nói:
"Không đâu á, sư tỷ đệ ở đây này, không thể nào lại không để ý tới đệ."
Trương Tiểu Phàm nở nụ cười trên mặt, phảng phất như lúc này là lúc hắn hạnh phúc nhất, miệng không ngừng kêu:
"Sư tỷ, sư tỷ."
Bích Dao nhìn gương mặt hạnh phúc nhưng suy nhược của hắn trong lúc đau ốm thế này, trong lòng nàng có một chút đau khổ thoáng qua. Người con gái được hắn yêu nhớ trong lòng, ngay cả khi hoàn toàn bất tỉnh cũng không quên được vị sư tỷ này, rốt cuộc là một người như thế nào? Nàng bỗng nhớ đến ngày nọ ở dưới Tử Linh Uyên, Trương Liễu Phàm hết mình bảo vệ nữ đệ tử kia của Thanh Vân Môn, nơi tay cầm Lam Sắc Tiên Kiếm. Lẽ nào lại là nàng ta? Bích Dao cau mày, nàng nhớ rất rõ, người con gái đó có một gương mặt tuyệt đẹp, nói là khuynh quốc khuyên thành cũng không phải là quá. Đâu lại gì Trương Tiểu Phàm vì nàng ta mà điên đảo tâm hồn. Chỉ là dù Bích Dao có thông minh thế nào đi nữa, tự nhiên cũng không thể biết người mà Trương Tiểu Phàm không lúc nào quên, đó chính là Điền Linh Nhi, hiện đang ở tại Đại Trúc Phong trên núi Thanh Vân. Suốt ngày hôm đó, Bích Dao luôn túc trực bên mình Trương Tiểu Phàm. Từ những lời nói nhảm mà biết được sự việc của hắn. Nàng biết hắn sinh ra tại một nơi gọi là Thảo Miếu Thôn, biết được thảm họa diệt thôn đáng sợ kia, cũng biết được người con gái hắn thương nhớ trong lòng là sư tỷ của hắn ở Đại Trúc Phong. Bất quá nàng không chắc là vị sư tỷ kia có phải là thiếu nữ tay cầm Lam Sắc Tiên Kiếm nọ hay không thôi. Chỉ là ở những ngày gần đây chăm sóc cho Trương Tiểu Phàm, chính bản thân Bích Dao cũng cảm giác được rằng nàng đối với thiếu niên này có một chút cảm giác kỳ lạ. Mỗi ngày nhìn lấy dung nhan tiều tụy của hắn, đối với nàng như là một cái chiếc thời gian duy nhất. Nàng thường thường ngưng động nhìn hắn rất lâu, rất lâu, mà chưa từng nghĩ qua ở trong căn phòng đá bên kia còn có ma giáo kinh điển kỳ thư Thiên Thư. Có lúc sau khi nàng nghỉ ngơi bên Trương Tiểu Phàm, chậm chậm bước đi đến trước nơi Kim Linh phu nhân để lại văn tự, nhìn xem cả nửa ngày, sau đó run run nói:
"Phu nhân, người xưa trong giáo có truyền lại, phu nhân người từng dạy rằng thế gian nam nhân đều là kẻ phụ lòng. Nhưng nay người cũng thấy đó, nam nhân gọi là Trương Tiểu Phàm này thật ra rất mực si tình."
Ở trong hang núi yên lặng này, không ai hồi đáp lại lời nàng. Chỉ là trong lúc nàng chuyển mình, cái chuông vàng nho nhỏ kia phát ra tiếng chuông trong trẻo vui tai. Ở bên cạnh nàng, trong lòng hang động nhẹ nhàng vang lại, như thuộc lại chuyện gì. Hình như ở trong bóng tối, một đôi mắt dịu dàng, một làn u hồn quấn quýt chưa tan, chăm chăm nhìn bọn họ, ràng rịt lấy bọn họ.
Đến đây là hết chương 44. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 45.
Thù Tiên. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 45. Đau thương. Kể từ lần nói mê đó, không biết là do thân thể Trương Tiểu Phàm vốn khỏe mạnh hay là sự chăm sóc của Bích Giao có hiệu quả, cơn sốt kéo dài liên tục của Trương Tiểu Phàm đã từ từ giảm đi. Trương Tiểu Phàm nhờ vậy dần dần khôi phục thần trí, người cũng tỉnh lại. Bất quá bệnh tình quả thực không nhẹ, đa phần vẫn còn phải nằm yên nghỉ ngơi. Một ngày nọ, Bích Giao rảnh rỗi đi tới đi lui trong lòng động, cuối cùng lại đi về phía bốn câu nói của Kim Linh phu nhân lưu lại, cẩn thận nhìn xem, không khỏi khe khẽ thở dài. Trương Tiểu Phàm ngồi cạnh không nhịn được hỏi: "Cô thở than cái gì thế?" Bích Giao hứ một tiếng bảo: "Ta thấy buồn cho phu nhân, người ta sắc vàng toạn như vậy mà bị tên nam nhân xấu xa của môn phái ta phụ rẫy, một đời đau khổ, mới thấy trên đời biết thế nào là đủ." Trương Tiểu Phàm bật cười khang. Bích Giao chú tâm nhìn hoài mấy câu thoại đó, đột nhiên kêu ối lên một tiếng, phát hiện một chỗ kỳ quái. Từ cuối cùng trong câu cuối cùng của bốn câu, đó là khổ, chữ ở góc dưới không ngờ ăn sâu vào trong, khác hẳn cái chữ khác. Mắt cô đảo quanh một lượt, tựa hồ lập tức nghĩ ra điều gì đó, lấy lại cái chuông đeo bên hông ướm thử, quả nhiên vừa khít, không nhịn được reo lên một tiếng. Trương Tiểu Phàm đằng sau lấy làm lạ hỏi: "Gì thế?" Bích Giao quay đầu về phía hắn cười mà nói: "Có cách thoát rồi." Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi: "Thật chứ?" Bích Giao cầm cái chuông đặt vào hốc, không thấy có phản ứng gì, rồi đột nhiên thấy nó xoay chuyển tả hữu. Một khắc sau, trong thạch động vang lên tiếng ầm ầm, vách đá chấn động. Bích Giao kinh hoảng, tóm lấy cái chuông vội vã lùi lại. Chỉ nghe một tiếng ầm rất lớn, một lớp vách đá vốn nguyên lành chợt sập xuống, làm lộ ra một lớp nữa. Bên trên có khắc những vân tự giống như thiên thư ở trong thạch thất. Trương Tiểu Phàm mới đầu vui sướng, nhưng sau đó xem xét kỹ tả hữu vách đá đó, sắc mặt lại dần dần xấu đi. Có vẻ như cơ quan này được thiết lập chỉ vì Kim Linh phu nhân muốn giấu những văn tự trên vách đá, không hề có đường ra. Trong một lúc cảm thấy buồn bã, thất vọng vô cùng. Tuy vậy, Bích Giao lại ngưng thần nhìn kỹ văn tự trên vách đá, thứ do Kim Linh phu nhân lưu lại, cất giấu kỹ thế này nhất định không phải vật tầm thường. Một lúc lâu, trên mặt cô thần sắc âm tình bất định, nhưng phần lớn là cảm thán, nhỏ giọng nói: "Nguyên lai đây là si tình chú." Trương Tiểu Phàm bên cạnh mất kiên nhẫn, bước lại nhìn, chỉ thấy những câu đầu như sau: "Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, lấy máu thân mình, ta nguyện hy sinh, ba kiếp bốn đời, mãi đầy diêm la, chỉ bởi vì tình, chết không hối tiếc." Hắn nhìn qua đã thấy đó là chú ngữ độc ác của tà đạo, nhưng nhìn thần sắc Bích Giao nhiều phần hoan hỷ, không nhịn được hừ một tiếng bảo: "Trong này lối ra chỗ nào đâu?" Bích Giao thẫn thờ nói: "Không có, Trương Tiểu Phàm nhạt nhẽo nói: "Vậy con nghiên cứu nó làm cái gì?" Bích Gia vẫn không nói, một lúc lâu sau mới bảo: "Ngươi không biết lai lịch của si tình chú này đâu. Nó được truyền lại trong thánh giáo ta từ xưa đến giờ. Nhưng theo truyền thuyết thì chưa có ai nguyện ý thử qua." Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng hiếu kỳ trỗi dậy hỏi: "Sao vậy?" Bích Dao giọng buồn bã nói: "Đoạn chú văn này trong truyền thuyết kể lại là do một vị nữ tổ sư thông tuệ đã lĩnh ngộ thiên thư mà viết ra, nhưng chỉ cho phái nữ tu luyện. Nghe nói là lấy tinh huyết từ người của nữ tử hóa thành lệ chú, uy lực tuyệt luân." Cô chưa nói xong, Trương Tiểu Phàm đã ngắt lời, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường nói: "Vậy sao không gọi là lệ huyết chú, lại gọi là si tình chú cái gì đó, tà ma ngoại đạo, giả làm phong nhã." Bích Gia mặt biến sắc, nhưng liền đó giật mình hạ giọng nói: "Người nói vậy cũng đúng. Cứ nhìn Kim Linh phu nhân, lão nhân gia, cuối cùng không phải đã không có công dụng gì sao?" Trương Tiểu Phàm không cãi lại cô. Hai người ở lại đó đã được mấy ngày. Trương Tiểu Phàm thì giải khuây bằng cách đọc thiên thư, nhưng Bích Dao lại cứ hay ngơ ngẩn xuất thần nhìn văn tự trên vách đá mà cô gọi là si tình chú. Trong thiên thư đệ nhất quyển, kỳ thật không có phương pháp tu luyện thật sự nào, chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời, có thể coi như là phần tổng cương. Nhưng Trương Tiểu Phàm đã học được chân pháp của hai nhà Phật đạo, với văn tự này là hiểu được. Bất quá chỉ là hiểu mà thôi. Về học thuyết trong thiên thư, để hợp nhất Phật đạo thành một cảnh giới, Trương Tiểu Phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài vẫn không giải thích được. Làm sao mà Thái Cực Huyền Thanh Đạo với Đại Phạm Bát Nhã, hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển? Hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn còn vương vấn dù hoặc trong lòng hắn. Trương Tiểu Phàm cũng đã thử ngồi xuống đất đối chiếu với phương pháp trong thiên thư mà tu luyện, nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp, ban đầu thì cũng dễ, nhưng hắn cứ thấy khí huyết mạnh lên chưa được một khoảnh khắc lại tản mát đi. Liên tục như vậy cả ngày, một chút tiến triển cũng không có. Tiếp đó, không ngờ trước mắt hai người lại nảy sinh một vấn đề nan giải. Hết thức ăn. Những người tu chân luyện đạo tuy là lên trời xuống biển được, nhưng cuối cùng cũng là xác thịt người phàm. Thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết, không ăn không uống, thật ra đâu có ai thấy. Từ sau lúc vào động này, lương khô của Trương Tiểu Phàm bị rơi đâu mất. Tuy là may mắn trong động có nước trong có thể uống được, nhưng lương khô của Bích Giao chỉ là để một người dùng được vài ngày. Dù là hai người ăn dày dặn đi chăng nữa thì cũng đã hết nhanh chóng. Cứ như thế, Trương Tiểu Phàm và Bích Giao ngay ngay dại dại nhìn cái túi thức ăn trống không. Ở trong động không biết đã được bao lâu, chỉ sợ bất quá mới được có hai ngày. Ôi! Bích Giao ngồi trên bình đài, bên cạnh đống xương khô đã được gom lại, tuy nhiên lại không hề có cảm giác sợ hãi nào. Xem chừng nữ tử ma giáo quả nhiên không giống lắm với người bình thường. Bất quá trong lúc này, toàn bộ dáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạm. Bệnh tình của Trương Tiểu Phàm đã nhanh chóng khá lên, cơn sốt cũng hạ rồi. Trừ thân người vô lực ra, còn lại thì không có gì đáng ngại. Lúc này hắn nghe tiếng thở dài của Bích Dao, quay đầu nhìn cô gái mà giáo đó. Soi vào trong mắt hắn, người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc như nước, ngồi trên mép bình đài, hai chân vất vẻo trong không trung, thỉnh thoảng lại đung đưa, làm hợp hoang lên bên hông cô cũng vang lên đinh đinh đang đang. Nếu không phải trong hoàn cảnh này và không biết thân phận cô, Trương Tiểu Phàm chắc đã tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại. Chỉ là nhìn kỹ, Bích Dao tuy nhiên so với lúc mới vừa gặp đã tiều tụy đi nhiều. Cô gái ấy mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa chải đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tịnh không có chút cảm giác dơ bẩn nào. Chỉ là ngày qua ngày cô cứ gầy mòn đi thấy rõ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm giật mình. Từ lúc ấu thơ đã nghe sư phụ sư huynh giáo huấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tự tư tự lợi, tâm hận thủ lạc. Nhưng bây giờ trong lòng động này, vì cái gì cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẫu thức ăn? Trên Tiểu Phàm nghĩ đến xuất thần, không chú ý Bích Dao đang nhìn xa. Thấy Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng, mặt đột nhiên đỏ lên, cáu kỉnh hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói: "Đâu, đâu có gì." Bích Dao sau lưng hắn, tuy vậy không hề to tiếng mắng mỏ gì hắn như hắn tưởng tượng. Một lúc rất lâu, thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài nói: "Chúng ta bị vây khốn trong động này, cái chết cũng không còn xa. Ngươi bất tất phải câu thúc như vậy nữa." Trương Tiểu Phàm ngẩng người, từ từ quay mình nhìn về phía Bích Dao. Chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp của cô có một nụ cười nhẹ nhẹ bất cần, không nhịn được mở miệng: "Kỳ thật ta sau khi bị trọng bệnh, cô bất tất phải mang phần lớn lương khô chi cho ta. Như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày. Nói không chừng thế nào?" Bích Dao đột ngột ngắt lời hắn. Trương Tiểu Phàm nao nao trong lòng, lắc lắc đầu hạ giọng: "Nói không chừng cô có thể được cứu thoát." Bích Dao nhẹ nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một thoáng cười nói: "Ta không nghĩ đến chuyện chết, càng không muốn trong lòng đối mặt với bộ xương khô và cùng với một cái tử thi từ từ thối rữa khác mà từ từ chờ chết. Nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta, chỉ sợ là ta hóa điên trước mắt thôi." Trương Tiểu Phàm nghe cô hình dung ra cảnh tình đó, không chịu được cũng phải rét run. Ngày tháng như thế quả thật không phải là con người nữa. Bích Dao nhìn hắn một cái, nhạt nhẽo nói: "Sao thế, ngươi sợ à?" Trương Tiểu Phàm tức khắc vươn thẳng vai lên, cao giọng nói: "Đâu có." Bên khóe miệng của Bích Dao đã hé một nụ cười, nhìn nhìn hắn, rồi từ từ trong mắt có một chút ôn nhu mơ hồ, như có như không, nói dịu dàng: "Ngươi đáp ứng cho ta một việc được không?" Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi: "Việc gì?" Bích Dao cười nhẹ nói: "Chúng ta hiện tại đang hết toàn bộ lương khô, trừ nước lã ra không còn có gì để ăn nữa. Chỉ sợ không quá 7 ngày thì đã chết đói rồi." Trương Tiểu Phàm mặc nhiên không nói gì. Bích Dao sắc mặt bình